là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 2.4 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát tình hình, thăm hỏi người dân các khu vực bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 và chỉ đạo công tác khắc phục tại tỉnh Yên Bái.
Nhiều điểm tại trấn Yên, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được.
Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt vẫn có thể tiếp diễn, người dân cần đề phòng và di rời đến nơi an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã tới thị sát tình hình, thăm hỏi người dân các khu vực bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương.
Ngay khi đến Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra thực tế khu vực phường Hồng Hà, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Đây là hai địa phương đang phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất của thành phố Yên Bái do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, với hàng nghìn hộ dân bị ngập nhà cửa và sạt lở đất. Tại phường Hồng Hà, buổi sáng ngày 12 tháng 9, mặc dù nước lũ đã rút nhưng khắp các tuyến đường, nhà dân, công sở, bùn đất và rác thải quá lớn nên vẫn ngổn ngang. Tại đây, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, phụ nữ đang nỗ lực giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, một người dân nói.
Nhân dân thì có gì không?
Nhân dân thì hôm đầu thì được anh em công an vào giúp đỡ, sau đó là hỗ trợ cả đồ ăn, thức uống nữa. Và nói chung là về ăn uống thì các cái yên tâm.
Thủ tướng đã đến từng gia đình hai bên các đường để lắng nghe tâm tư và động viên nhân dân bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ nỗ lực tham gia hỗ trợ để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.
Đây hoan nghênh tinh thần các cháu, là coi như đi hỗ trợ, nhà trường là giáo viên, học sinh là đi hỗ trợ các nơi mà đang bị lũ lụt, đúng không?
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát mà bà con nhân dân ở đây đang phải gánh chịu, đồng thời mong muốn người dân ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn, cùng các lực lượng khắc phục hậu quả bão lũ. Thủ tướng đặc biệt biểu dương tinh thần tích cực của lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh các tuyến đường. Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Yên Bái cần huy động toàn lực lượng, cả hệ thống chính trị vào cuộc tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh nhất, sớm nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ấn tượng với những tình nguyện viên là cán bộ giáo viên, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái không bị ảnh hưởng đã đến khu vực này giúp đỡ các gia đình, khu phố dọn dẹp, nhà cửa, đường phố. Thủ tướng biểu dương tinh thần xung kích, nhiệt tình của các lực lượng, mong muốn các thầy cô giáo và học sinh tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái với phương châm ai có công giúp công, ai có của giúp của. Tại phường Hồng Hà, Thủ tướng còn dành thời gian đến thăm hỏi động viên cô và trò trường mầm non Hoa Lan, trường mầm non Ánh Dương và trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt. Cùng với các lực lượng, các thầy cô giáo đang nỗ lực huy động tối đa nhân vật lực dọn dẹp bùn đất tại các lớp học để các em học sinh sớm trở lại học tập. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ lực lượng khắc phục hậu quả để các trường học sớm trở lại hoạt động. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ giáo viên, trong đó có giáo viên mầm non. Thủ tướng rất mừng vì trong bão lũ, trường mầm non Ánh Sương còn là địa điểm cư trú tạm thời cho gần 200 lượt người có nhà bị ngập và mong muốn đội ngũ giáo viên tiếp tục tham gia hỗ trợ để người dân bị ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định đời sống. Thị sát tại Công an phường Hồng Hà, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng điều thêm lực lượng lên hỗ trợ Yên Bái khắc phục hậu quả bão lũ và biểu dương tinh thần hỗ trợ nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả mưa bão của lực lượng công an tỉnh. Tại phường Hồng Hà, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân và mong muốn bà con phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng những lúc này người dân cần phải tăng cường tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và đó chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm bà con nhân dân tổ dân phố 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nơi đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 2 người tử vong, 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều nhà bị sập đổ hoàn toàn. Mặc dù đã nỗ lực khắc phục nhưng lượng đất đá đổ xuống quá lớn nên hiện vẫn chưa thể thông đường. Chia sẻ với những mất mát của các hộ dân, Thủ tướng mong bà con sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất kinh doanh. Thủ tướng cũng biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp đã quyết liệt di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sạt lở, hạn chế thấp nhất những thiệt hại. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tiến hành kiểm tra, rà soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các công trình giao thông, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn. Cùng với đó, bố trí lực lượng phương tiện trực hỗ trợ người dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải đặt tính mạng, an toàn sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Tỉnh Yên Bái và các địa phương khác cần chủ động lên phương án di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tới nơi an toàn, đồng thời phối hợp cùng các bộ ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Yên Bái phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa bàn hiện vẫn bị chia cắt, chủ động tìm cách tiếp cận, kể cả phương án sử dụng trực thăng để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đi kiểm tra tình hình thiệt hại do hậu quả thiên tai tại thành phố Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Yên Bái, chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ được kết nối trực tuyến với điểm cầu 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cùng tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Đào Thị Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Làm việc với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Trung ương về công tác lãnh đạo chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái có 40 người chết, 6 người còn đang mất tích, 23 người bị thương. Toàn tỉnh có gần 23.000 nhà, trên 4.800 hectare cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng. Về cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi, toàn tỉnh có 4 tuyến quốc lộ với 180 điểm bị sạt lở, 14 tuyến tỉnh lộ với 200 điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Rất nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, sập và cuốn trôi. Thiệt hại 25 công trình thủy lợi, kè, tràn và vỡ 8 tuyến đê trên địa bàn huyện Trấn Yên. Hạ tầng y tế, giáo dục, điện, nước, thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng các cuộc họp hội nghị không thật sự cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung ứng phó với bão lũ, chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương phòng chống, ứng phó khắc phục thiệt hại do bão lũ với tinh thần bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho nhân dân là trên hết. Cùng với việc phân bổ sử dụng hiệu quả 20 tỷ đồng hỗ trợ tạm thời của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chủ động bố trí trên 46 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp cho các lực lượng và nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương, các lực lượng có liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, thăm hỏi động viên, hỗ trợ chu đáo kịp thời các gia đình có người bị chết hoặc mất tích. Đến nay, Yên Bái đã huy động trên 100.000 người cùng hàng nghìn phương tiện của quân khu 2, công an, quân đội, các sở ngành, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn và các tổ chức tình nguyện trong và ngoài tỉnh tập trung ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã di rời và bố trí chỗ ở tạm thời cho gần 13.000 hộ sống trong vùng nguy hiểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất. Gần 60.000 người có nhà bị ngập sâu trong nước được di rời đến nơi an toàn. Hiện nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, huy động lực lượng nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả thiên tai. Phấn đấu đến hết ngày 15 tháng 9, các cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan hành chính cơ bản trở lại hoạt động bình thường. Tỉnh Yên Bái đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí khôi phục cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông bị thiệt hại. Đề nghị Bộ Quốc phòng tăng cường hỗ trợ phương tiện thủy để ứng cứu những địa phương còn đang bị cô lập trong nước. Sau đợt bão lũ này, chắc chắn số lượng hộ gia đình cần hỗ trợ về nhà ở sẽ tăng lên. Do vậy, tỉnh đề nghị Trung ương tăng cường hỗ trợ nguồn lực để tỉnh sớm hoàn thành đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 theo kế hoạch. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đỗ Đức Duy đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động tối đa các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục xử lý ngay đến đó. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang điều động các đơn vị huy động nhân lực, máy móc, thiết bị công suất lớn cùng tỉnh Yên Bái khắc phục sự cố sạt lở, ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ảnh hưởng. Trong ngày 12 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cấp đủ 5.000 giọ thép theo đề nghị của tỉnh để khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông, đồng thời hướng dẫn xử lý sự cố sạt lở trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, dịch bệnh xử lý môi trường đang là vấn đề cấp bách cần được đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế đã có chỉ đạo ngành y tế các tỉnh thành đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong điều kiện mưa lũ, xuất cấp gần 2 tấn chloramin B để tỉnh Yên Bái phun tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, hỗ trợ máy khử khuẩn công suất cao phun khử trùng tại các cơ sở công cộng như trường học, trạm y tế, bệnh viện. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình thiệt hại về người và tài sản do thiên tai tại tỉnh Yên Bái. Mặc dù phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ, song Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương trong phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động của các bộ ngành và tỉnh Yên Bái trong điều kiện hoàn cảnh vô cùng khó khăn do lưu lượng nước từ thượng nguồn xả về lớn, nhưng đã kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp tại Hồ Thủy Điện Thác Bà. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã di rời kịp thời trên 13.000 hộ dân đến nơi an toàn. Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần chủ động của người dân, tích cực hỗ trợ chính quyền cho công tác phòng chống khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập úng, sạt lở đất.
Và rất may là chúng ta đã không phải xử lý đến cái tình huống xấu nhất, tức là phải phá cái đập. Tôi hôm đấy phải trực suốt đêm là xem mà nghe cái báo cáo thường xuyên của các ông chí, rồi phải xử lý ngay nếu như là phải phá cái đập này thì Thủ tướng mới có quyền quyết định cái việc này, công quyền của Thủ tướng. Vì vậy cho nên là rất là hoan nghênh các ông chí là chủ động, và cũng may là chúng ta chủ động, và cũng may là chúng ta không để nó xảy ra. Ngay buổi trưa hôm đấy tôi đề nghị là các cái tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái tìm mọi cách để xả lũ ở ngay thượng nguồn. Chúng ta là ở trên thượng nguồn chúng ta cũng phải làm, trung nguồn thì chúng ta cũng phải dự báo cái tình hình xấu nhất có thể xảy ra, và hạ nguồn thì chúng ta di rời dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong thời điểm này, khi mà thời tiết có thể còn diễn biến phức tạp, một số địa phương của tỉnh Yên Bái vẫn bị chia cắt và ngập úng trong nước, thì mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tính mạng của người dân, không để cho bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở. Tất cả các bộ ngành trung ương, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải chung tay nỗ lực cao nhất cho công tác tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích, tiếp tế cho người dân các vùng còn đang bị chia cắt, cứu chữa cho những nạn nhân bị thương. Cấp ủy chính quyền phải cùng với gia đình lo hậu sự, chu đáo cho các nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình trong nhân dân, khẩn trương tập trung lực lượng, hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, ổn định lại sản xuất và đảm bảo các điều kiện cho học sinh đến trường sớm nhất. Thủ tướng đặc biệt lưu ý từ tỉnh đến các ngành địa phương và người dân tuyệt đối không được chủ quan bởi nguy cơ sạt lở đất còn rất lớn.
Thì cái việc thứ nhất cần phải tập trung là cứu hộ cho người mất tích, rồi chữa bệnh cho người bị thương. Trong này cũng nhiều người bị thương, như chị Lan báo cáo là gần 100 người đây. Đó. Rồi lo cho cái người ốm sau cái cơn lũ bão lũ này thì nó kiệt sức, những người dân lo cho cái người ốm. Rồi phải tiếp tế cho cái nơi mà đang bị chia cắt, nơi chưa vào được. Rồi tiếp tục chống cái sạt lở, vẫn phải tiếp tục, vẫn phải cảnh giác. Chống cái chỗ này rồi nó ra cái chỗ kia. Chỉ cần bây giờ, chỉ cần hơi mưa nhẹ cái là có thể lại tiếp tục. Và không mưa cũng có thể tiếp tục, bởi vì cái lòng đất nó bây giờ nó yếu lắm rồi. Chỉ cần một cái tác động nhỏ là nó có thể sạt lở. Phải rà soát lại, xem là cái chỗ ở của người dân nếu quay trở lại thì đã an toàn chưa. Không thì nhân dân thì sốt ruột trở lại, nhưng mà chưa an toàn thì mình cũng phải rà soát để mà ổn định cái tình hình và tìm cái chỗ ở, nơi ở nó an toàn cho người dân đó. Để lo quần áo, lương thực, thực phẩm, nước sạch cho nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tỉnh Yên Bái tập trung khắc phục ngay các sự cố về giao thông, điện lưới, viễn thông, đảm bảo an ninh trật tự, hệ thống ngân hàng cần có giải pháp hỗ trợ về tài chính để người dân doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành trung ương, trọng tâm là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Giáo dục Đào tạo, tập trung cao nhất để hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai.
Quân đội thì có thể điều thêm từ các quân khu khác, quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3 thì các đồng chí đang huy động lực lượng tại chỗ rồi. Hôm qua thì tôi cũng nói với đồng chí Bộ trưởng Phạm Văn Giang là phải điều ngay quân từ nơi khác về. Và còn phải thay nữa, thay nhau nữa, báo cáo với các đồng chí thế. Vì các đồng chí thấy một cái khối lượng nó đồ sộ mấy chục tỉnh như thế. Cho nên phải dọn dẹp vệ sinh môi trường để ổn định tình hình, rồi chăm sóc, lo cái trường học, lo trạm xá, lo cái chuyện này chuyện kia. Rất nhiều công sức thì mới có thể làm được. Vì vậy cho nên là tiếp tục điều lực lượng quân an, quân đội công an, các đồng chí lên hỗ trợ cho các tỉnh tối đa nhất có thể để nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.
Thủ tướng cho biết trong ngày 12 tháng 9 sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn, tri ân và kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để ủng hộ giúp đỡ đồng bào các địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ lịch sử này, trong đó có tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi kết thúc buổi làm việc với tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến chia buồn với gia đình có 2 người bị thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại tổ 6 phường Minh Tân. Tại đây, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Chiều nay, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình có người bị thiệt hại do sạt lở đất tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Ngày 10 tháng 9 năm 2024, mưa lớn đã gây sạt lở ta luy làm sập nhà ông Lý Văn Khuyến tại thôn Khe 4, xã Yên Thái, khiến 2 người bị đất vùi lấp và 1 người bị thương. Hiện lực lượng công an, quân đội và người dân địa phương vẫn đang sử dụng máy gạt, máy xúc, cuốc sảnh để tìm kiếm người mất tích trong đống sạt lở. Đến thăm vận động viên gia đình ông Khuyến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hậu A Lành đã động viên chia sẻ và mong muốn gia đình vượt qua khó khăn, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân, công an và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên là địa phương bị ngập sâu do hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều nơi lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được. Xuyên suốt những ngày qua, tỉnh cũng như huyện vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp để sớm đến được với người dân để tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Công tác viên Nguyễn Thư thông tin chi tiết.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên cho biết, đến 11 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2024, toàn huyện thì đã có 4 người chết, 3 người bị thương, hơn 4.100 nhà bị ngập và hơn 2.000 hecta diện tích nông nghiệp bị ngập sâu, 122.600 con gia súc gia cầm bị chết, vỡ 6 tuyến đê, thiệt hại hàng trăm công trình xây dựng, đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông tê liệt, cô lập trong suốt 4 ngày qua. Huyện đã tổ chức di rời khẩn cấp trên 4.000 nhà trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét đến nơi an toàn. Và đến thời điểm hiện tại, giao thông tới huyện Trấn Yên cơ bản đang được khắc phục. tại km 128+500 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã có lối mở cho các đoàn xe cứu trợ nhu yếu phẩm cho bà con trong vùng lũ, và tại trung tâm huyện nước đã rút, địa bàn thị trấn Cổ Phúc, xã Nga Quán, Việt Thành, Báo Đáp đã đến được tận nơi. Tuy nhiên thì vẫn còn những địa bàn thôn bị nước lũ bùn đất ngập sâu nên vẫn chưa thể tiếp cận được. Và trước tình hình đó, huyện Trấn Yên đang tích cực tập trung nhân lực, chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng của tỉnh triển khai các biện pháp để tiếp cận với các địa bàn đang bị cô lập. Trước mắt là huyện đề xuất xin tỉnh hỗ trợ khẩn cấp về nhu yếu phẩm trong thời gian từ 5 đến 7 ngày cho 4.100 hộ dân bị ngập nhà cửa do nước lũ và hỗ trợ 10 xuồng máy để thực hiện công tác cứu trợ nhân dân trong vùng lũ.
Như tin đã đưa, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, tại km 305 quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã xảy ra vụ sạt lở đất. Khoảng 6.000 đến 7.000 mét khối đất đồi sau nhà dân sạt xuống làm sập hoàn toàn một ngôi nhà, hư hỏng hai nhà. Thời điểm này trong 3 gia đình có 8 người đang sinh sống. Vụ sạt lở làm anh Vũ Đức Ngọc sinh năm 1992 cùng vợ là Hồ Thị Dinh sinh năm 1995 tử vong và một gia đình 4 người bị thương. Ngay sau khi nhận tin báo, xã Hưng Thịnh đã huy động 6 máy xúc và 300 người dân cùng tham gia cứu nạn. 4 người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đến 9 giờ 50 phút đã tìm thấy thi thể của anh Vũ Đức Ngọc và vợ là chị Hồ Thị Dinh. Lãnh đạo huyện Trấn Yên đã có mặt kịp thời để chỉ huy công tác cứu nạn, đồng thời chỉ đạo xã Hưng Thịnh chăm lo cho các gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở đất, nhất là các gia đình có người tử vong. Theo thông tin mới nhận, trong sáng nay cũng đã xảy ra vụ sạt lở đất tại xã Châu Quý Hạ, huyện Văn Yên, vùi lấp 4 người. Hiện mới tìm được 3 thi thể.
Sáng ngày 11 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng, ảnh hưởng đến 16 tỉnh thành phố phía Bắc. Đặc biệt tỉnh Yên Bái được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, mức độ cao nhất trong khu vực, dự báo tình hình mưa lũ và địa hình phức tạp có thể dẫn đến lũ quét, sạt lở và sụt lún đất nghiêm trọng. Yên Bái đã cảnh báo thiên tai cấp độ 3. Yên Bái là một trong những tỉnh nằm trong khu vực có địa hình đồi núi phức tạp, đặc biệt là các huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ đều đối mặt với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mô hình độ ẩm đất đai tại các huyện đã vượt ngưỡng 85%, khiến nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở mức rất cao. Địa hình dốc đứng kết hợp với thời lượng mưa lớn và kéo dài làm cho đất đá trở nên dễ di chuyển, gây ra các vụ sạt lở nguy hiểm, đe dọa cuộc sống của hàng ngàn hộ dân sinh sống trên các sườn đồi ven suối. Trong sáng sớm nay 12 tháng 9, sạt lở đất đã làm sập hoàn toàn hai nhà dân tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Các khu vực khác thành phố Yên Bái như phường Minh Tân, Yên Ninh, Đồng Tâm, Yên Thịnh từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 đã xảy ra hàng loạt vụ sạt lở lớn, gây thiệt hại đáng kể. Những vụ sạt lở này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản mà còn làm gián đoạn giao thông, cản trở các hoạt động cứu hộ cứu nạn. Trước tình hình nguy cấp do sạt lở đe dọa tính mạng người dân, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã nhanh chóng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực địa tại các điểm có nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó yêu cầu tiếp tục rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng, có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để có phương án di chuyển kịp thời. Cùng với đó, chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán di chuyển những hộ gia đình cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu cơn bão số 3, những ngày qua Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã huy động 622 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 75 lượt xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày đêm vật lộn với thời gian, chạy đua với thời tiết mưa bão để cứu người, hỗ trợ giúp đỡ người dân. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã huy động hàng trăm lượt xuồng máy thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, tham gia hỗ trợ di chuyển tài sản cho khoảng 2.000 hộ dân trong khu vực bị ngập nước, đưa 4.300 người dân đến vị trí an toàn, tìm kiếm được 3 thi thể và cứu sống được 2 người ra khỏi khu vực sạt lở. Trong bão lũ, các cán bộ chiến sĩ đã phát huy tinh thần xung kích, dũng cảm không quản ngại khó khăn gian khổ, căng mình vật lộn với thời tiết, tích cực phối hợp cùng với các lực lượng khác, nỗ lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão lũ.
Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, đến hết ngày 11 tháng 9 trên địa bàn toàn tỉnh có trên 30 trường bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, 2 giáo viên và 9 học sinh bị thiệt mạng do sạt lở đất và trên 750 gia đình cán bộ giáo viên và nhân viên bị ảnh hưởng do bão lũ. Với tinh thần khẩn trương, ngành giáo dục Yên Bái đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, đón học sinh trở lại trường. Tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái, một trong những trường bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3, 32 phòng học và nhà làm việc của giáo viên bị ngập sâu 3 mét, nhiều thiết bị dạy học bị hư hỏng. Bà Đinh Thị Thu Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái nói:
Như hôm qua chúng tôi làm đến 12 giờ đêm, cả cán bộ giáo viên rồi phụ huynh rồi tất cả các đoàn thể là đã giúp chúng tôi khắc phục đấy. Đêm hôm qua để chúng tôi đẩy bùn ra, thế tuy nhiên thì đến giờ phút này thì cái hậu quả rất là nặng nề, và chúng tôi cũng tìm mọi cái mối quan hệ của phụ huynh để giúp nhà trường, đưa các lực lượng đến để giúp đỡ nhà trường, và chúng tôi rất là mong muốn các cái cấp lãnh đạo của các sở ban ngành giúp chúng đỡ chúng tôi về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Ngay sau khi nước rút, lực lượng công an, bộ đội cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và các trường bạn cùng các bậc phụ huynh đã đến tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp và khử khuẩn, đảm bảo cho nhà trường sớm trở lại bình thường. Chị Lê Kim Tâm, phụ huynh học sinh nói.
Các thứ của các con hầu như là bị mất hết, thì cho nên là thực sự là khi mà trường ngập úng này, rác riết rồi là nước những thứ này, chúng tôi đến để dọn dẹp với nhà trường thì chúng tôi cảm thấy rất là xót xa. Thật sự là chỉ mong là cố gắng để dọn dẹp thật sớm để cho các con được đến trường, vì các con ở nhà cũng thấy rất là buồn và cảm thấy là rất là xót xa với cái cảnh như thế này ạ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Mà chưa có bao giờ xảy ra việc như thế này, và sau khi bão rút và nước rút thì tôi và cùng tập thể giáo viên nhà trường, cùng đoàn thể chính quyền và phụ huynh đang cùng nhau khắc phục để các con có thể đến trường một cách sớm nhất ạ.
Còn tại phường Hồng Hà, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3, toàn phường có 5 trường thì có 4 trường bị ngập trong biển nước. Đến nay, nước đã rút nhưng bùn đất rất nhiều nên chưa thể khắc phục được ngay. Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Trên địa bàn phường Hồng Hà có 4 nhà trường bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Thì đến hiện thời điểm hiện tại, tất cả các nhà trường thì nước đã rút ra khỏi trường rồi. Tuy nhiên công tác khắc phục đấy hết sức là khó khăn, bởi vì là số lượng bùn đất đọng lại rất là nhiều. Thì trước tình hình đấy thì phường đã chỉ đạo các nhà trường chủ động là liên hệ với hệ thống giáo dục và các giáo viên của các nhà trường mà không bị ngập đến để hỗ trợ khắc phục khẩn trương, để làm sao sau khi khắc phục xong để ổn định để đón trẻ trở lại trường.
Hiện thành phố Yên Bái có 21 trường học bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 như sạt lở đất đá, ngập úng, 2 giáo viên và 2 học sinh tử vong, trên 600 nhà của cán bộ giáo viên bị ảnh hưởng do mưa bão. Ngay sau khi nước rút, các trường đã tập trung khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi nước rút thì các nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh, bộ đội để thực hiện công tác khắc phục sau mưa lũ, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì các tuyến đường cũng đã rút hoàn toàn. Phòng giáo dục đã huy động lực lượng giáo viên của các đơn vị trường trên địa bàn đến hỗ trợ các đơn vị trường ngập sâu, và dự kiến là trong 3-4 ngày nữa thì mới khắc phục, đặc biệt là khu vực Hồng Thái, và dự kiến thì có thể thứ hai học sinh có thể quay trở lại nhà trường để học.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, toàn tỉnh có trên 30 trường học bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, ngành Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị để sửa chữa, khắc phục, sớm đón học sinh trở lại trường.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163855635. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết từ ngày 13 đến 21 tháng 9, khu vực Bắc Bộ dự báo tiếp tục có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Tình hình lũ trên sông Hồng tại Hà Nội và một số sông ở miền Bắc dự báo sẽ biến đổi chậm, có xu thế giảm xuống. Trước mắt trong ngày và đêm nay 12 tháng 9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Về tình lũ dự báo trong 2 giờ tới, từ 9 giờ đến 21 giờ hôm nay, 12 tháng 9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên biến động 2. Sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức biến động 1. Trong 24 giờ tới, từ 9 giờ ngày 12 tháng 9 đến 9 giờ ngày 13 tháng 9, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng Thái Bình lên mức biến động 3 và trên biến động 3. Mực nước lũ lên cao sẽ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính. Ngoài ra, tình trạng ngập lụt có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.